thứ bảy sau Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Lời Chúa trong sách Công vụ Công đồ chương 6 câu 1 đến hết câu 7. Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Thiên Chúa. Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Stephano, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với các ông Philippe, Prochoro, Nicanor, Timon, Parmena và ông Nicola, một người ngoại quê ở Antiochia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Rồi sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Đó là lời Chúa.
Thánh Chúa,
xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Người công chính hay reo hò mừng Chúa, kẻ cây lành nào cất tiếng lời khen. Tạ ơn Chúa gieo bàn tiên đàn cầm, kinh mừng người gầy muôn cung đàn xuân.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Vì lời Chúa phán quá là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đang cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa trang hòa mặt đất.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Chúa để mắt trông nom người kinh sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sâu trong bụi cơ hàn.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.
Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã trèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ, nhưng người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ." Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Đó là lời Chúa. Việc các tông đồ đi qua biển hồ bị sóng suýt nữa nhật chìm xuống đáy biển. Và Chúa Giêsu trong đêm tối đi đến với các ông, các ông hoảng sợ và Ngài bảo: "Đừng sợ, có Thầy đây." Ngài lên thuyền thì sóng biển im lặng. Con thuyền các môn đệ đi trên biển bị sóng gió được đặt sau trình thuật hoa bánh. Gioan ghi điều này muốn nói rằng hoa bánh chính là báo trước mầu nhiệm Thánh Thầy. Dù cuộc đời chúng ta có được thông hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thầy đến nỗi được đồng hóa với Ngài, thì chúng ta cũng không thoát khỏi sóng gió trong cuộc đời đâu. Dù hằng ngày chúng ta đi lễ, chúng ta rước lễ, chúng ta xin Chúa đừng để sóng gió nó xảy đến trong cuộc đời chúng ta, nhưng không thoát được đâu, không hết đâu. Vậy thì chúng ta không tránh được sóng gió thì đừng bao giờ mình gây ra sóng gió. Có nhiều loại sóng gió. Sóng gió bởi ý Thiên Chúa, đó là sóng gió bởi thiên nhiên, sóng gió bởi dục vọng bản thân mỗi người. Sóng gió bởi thiên nhiên, như thuyền các tông đồ ở trên biển gặp sóng gió chúng ta mới nghe đó. Hoặc là bão lụt, hoặc là động đất, hoặc là núi lửa, hoặc là sóng thần. Tất cả cái đó gọi là sóng gió bởi thiên nhiên, bởi Chúa cho phép nó xảy ra làm chúng ta khổ. Vậy thì Chúa cho phép động đất, lũ lụt hay là núi lửa phun nó muốn nói chúng ta cái điều gì? Thưa Ngài muốn nói với chúng ta rằng trái đất này không phải là nơi chúng ta cư trú vĩnh viễn đâu. Trái đất này không có bình an, không có hạnh phúc vĩnh cửu đâu. Nay vui, mai khổ đấy. Cho nên ai cũng ngước về một cái thế giới khác, hy vọng rằng ở đó không có sóng gió, không có đau khổ. Thì khi người ta hướng về một thế giới khác như thế, Chúa Giêsu đến dạy họ thế giới mà ai cũng mong chờ, đó là nước Thiên Chúa trên trời. Thế thì chúng ta thấy một người không có niềm tin vào Thiên Chúa thì họ rất là sợ hãi khi gặp bão tố, khi gặp sóng thần, gặp núi lửa, vân vân. Họ chỉ thấy sao cuộc đời này khổ quá, khổ để làm gì? Ai sinh ra rồi cũng gặp cái khổ đó. Thì quả thật đời bi đát. Nhưng chúng ta lại nghĩ rằng không, nếu mà chúng ta gặp cái sóng gió đó mà chúng ta chết ấy, chắc chắn dù chúng ta chưa kịp xưng tội thì Chúa cũng tha thứ, bởi vì chúng ta không có chủ điều được. Ai có ngờ rằng động đất lúc nào đâu, ai có biết rằng sóng thần sẽ đến lúc nào đâu. Không lẽ trong cái hoàn cảnh đúng chúng ta chết mà mang tội, Chúa này phạt chúng ta ư? Chỉ khi nào chúng ta có điều kiện xưng tội mà cứ nán lại trong tội thì mới khổ chứ. Còn cái hoàn cảnh như vậy có chết trong tội, tôi thiết tưởng là Chúa thương, Chúa tha thứ hết. Còn người không có niềm tin thì cái sóng gió thiên nhiên như vậy chỉ thấy cuộc đời là bể khổ. Nhiều người nói rằng chẳng có Chúa ba gì hết. Nếu có Thiên Chúa tại sao để cho sóng thần, để cho động đất, để cho bão lụt ngồi mà phàn nàn trách Thiên Chúa như vậy, hãy phủ nhận Thiên Chúa như vậy, đâu có tìm lại sự bình an đâu. Còn chúng ta được hội thánh dạy chúng ta giáo lý, chúng ta biết rằng đời này là lữ hành thôi, quán trọ thôi, sẽ có một thế giới khác. Cho nên có khổ thì cũng được Chúa đem đến một thế giới hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là sóng gió thiên nhiên xảy đến. Loại sóng gió thứ hai cũng bởi ý Chúa một phần nào, đó là dục vọng của con người nổi loạn. Bởi vì dục vọng đó là Chúa dựng nên. Đúng không? Con trai con gái đến tuổi 16, 17 tuổi là bắt đầu nhìn thấy nhau là đỏ mặt rồi, có không? Hãy để lấy sách che mặt rồi. Thế còn 1-2 tuổi đấy nó đâu có đỏ mặt, nhìn nhau đâu có đỏ mặt, phải không? Nhưng bây giờ cha nói là không phải 16, 17 tuổi đâu, trẻ con bây giờ sớm lắm, 5-6 tuổi mới học, chưa hết mẫu giáo thì mà bắt đầu đã viết viết thư cho bồ rồi, nhanh lắm. Thì đó là đó, Chúa dựng nên nó trong nội tâm con người, đúng không? Hôm trước chân vừa rồi tôi ngồi xe với một ông thầy sẽ trở xuống xứ Long Khánh để giúp cho tưởng cho nó đi qua cái chùa. Ông ấy chỉ tôi về, trời ơi cái chùa này có ông sư này, có mấy bà có hiệu sư quá trời. Ông ấy không chống được, ông khiến luôn. Bây giờ ông cá đảo mệt quá đấy, cái đó là bởi tự nhiên đấy, chắc mà chứ đừng cho nó mọc ra thì nó phải thế, nó bảo khổ thế. Các bạn nè, cái này sóng gió do cái dục vọng con người nó nổi loạn thôi. Chính Thánh Phaolô là thầy dạy đức tin, có lúc ông nói rằng tôi sống không phải là tôi mà Giêsu sống, mà Giêsu thì đâu có phạm tội. Còn Phaolô thì rên lên rằng điều tốt trong tầm tay tôi biết tôi không làm, tôi cứ đâm đầu vào cái điều tôi ghét đó. Ông nói với giáo đoàn Corinto rằng đã 3 lần tôi lại xin Chúa đừng để Satan nó vả mặt tôi. Chúa chỉ trả lời ơn ta đủ cho ngươi, có phải là tôi lỗi có một phần nào Chúa cho phép nó xảy ra với chúng ta, ơn ta đủ cho ngươi. Và Phaolô nhận ra rằng Chúa để cho mình bị yếu đuối như vậy, bất lực chống lại cái dục vọng như vậy. Ông bà để tôi không tự kiêu tự mãn về mặc khải cao siêu Chúa ban cho tôi, tức là ông có tài năng, nếu Chúa không để trong yếu đuối thì kiêu mạn. Bởi vì tất cả những ơn chúng ta đã nhận được, Thánh Phaolô nói thế nào, một Côrintô chương 4 câu 7 nói gì?
Bạn có gì mà không lo được lãnh nhận? Nếu bạn đã được lãnh nhận, tại sao bạn vinh vang như thể đã không lãnh nhận?
Bạn có cái gì tốt mà không vừa lãnh nhận? Tức là Chúa ban cho chúng ta điều tốt này, điều tốt khác là bởi Chúa. Đừng có vinh vang, không có gì tốt ở nơi mình mà không do Thiên Chúa ban cho. Thế nên khi thấy mình yếu đuối bất lực về tội lỗi, về con đường đến tay, mình khám phá ra rằng nếu không được Chúa ban ơn trợ lực thì mình rất là khốn nạn. Cho nên biết thân phận yếu đuối như vậy, không cách nào chống lại được, chỉ có cách là năng thang sự phục vụ, nhất là thánh lễ, để cầu nguyện với Chúa. Như trong Thánh Vịnh 51-50 câu 12, Thánh Vịnh này thứ sáu nào chúng ta đọc kinh sáng cũng đọc đó. Tức là nhớ đến ngày thứ sáu Chúa chết vì tội chúng ta mà, cho nên đọc Thánh Vịnh này để nhớ mình phải sám hối, đừng tiếp tục phạm tội làm cho Chúa đau khổ. Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Thứ sáu nào chúng ta đọc cái Thánh Vịnh này, chỉ có Chúa có thể ban cho chúng ta một tấm lòng trong trắng. Loại sóng gió thứ ba là sợ hãi nhất, đó là khi người ta không sống đúng ý Chúa muốn, không sống giáo lý của Thánh dạy, thì gây sóng gió cho mình và cho những người xung quanh. Vậy thì người ta sống thế nào không đúng ý Chúa để gây sóng gió? Được có ba loại: một là không tin vào quyền giao huấn của Thánh, hai là không chu toàn sức mạnh ngôn sứ hay là một phần chính của mình, ba là làm đảo lộn cái nhiệm vụ Chúa trao, và sau cùng là cái gì cũng đòi làm thầy người khác. Sống sót bởi không tin vào quyền giao huấn của Hội Thánh, chúng ta biết Chúa chỉ trao cho Hội Thánh ngày đọc quyền giảng dạy, quyền công bố lời Chúa thôi. Nên quyền giao huấn là quyền riêng của Hội Thánh. Đến nỗi Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Galat chương 1 câu 8 đọc cho anh em:
Nếu thiên thần từ trời xuống loan báo tin mừng khác với tin mừng Hội Thánh rao giảng, thì đó là đồ Chúa chức giữ.
Đó, thiên thần ở bên Chúa đi giảng lời, đi loan báo ý Chúa mà khác với Hội Thánh bị trục giữ. Hội Thánh là những người còn ở trần gian, đâu có được ở trên trời với Chúa như thiên thần đâu, nhưng mà Hội Thánh vẫn giảng đúng ý Chúa. Thiên thần có đến trần gian giảng cũng phải rập theo ý Hội Thánh. Đó, cái quyền giáo huấn Chúa ban riêng cho Hội Thánh. Thế nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều giáo phái đã tách ra khỏi Hội Thánh. Tin lành anh giáo chẳng hạn. Tại sao? Họ không tin là Chúa ban riêng quyền cho Hội Thánh. Nhất là nhân tin này nói rằng mỗi một người đều có Chúa Thánh Thần rồi đọc sách thánh, ai hiểu làm sao thì Chúa hướng dẫn sống như vậy, sai rồi. Chúng ta phải khẳng định rằng muốn tìm chân lý phải tìm về một cội nguồn duy nhất, chứ còn bây giờ ai cũng cho mình đúng thì sẽ vô cùng tai hại. Và thế anh em tin lành, mỗi một nhà thờ tin lành là một giáo phái. Vậy thì nhà thờ nào giáo phán Tin Lành nào nói đúng với Chúa đấy. Cho nên chúng ta thấy anh em Tin Lành ấy, khi họ đã đi cái nhà thờ nào thì suốt đời họ đi nhà thờ đó, và họ cho rằng nhà thờ khác là tà đạo, chỉ nhà thờ của họ mới chính đạo thôi. Thế thì nhà thờ nào là chính đạo? Cứ người này thì bảo người kia tà đạo. Thế khi không chung một gốc là như vậy. Trong khi Công giáo chúng ta thấy sao? Tất cả các nhà thờ trên thế giới đều chung một niềm tin. Cho nên người Công giáo đi lấy bất cứ nhà thờ nào cũng được. Tin này không phải như vậy đâu. Đó. Khi không tin quyền giáo huấn của Thánh thì sẽ lung tung. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu ở Gioan chương 17 câu 21-23: Lạy Cha, xin cho chúng đến một như con ở trong Cha và Cha ở trong con. Tôi nghĩ mãi mãi chưa phải cầu nguyện, mà có lẽ chẳng bao giờ cái lời cầu này được Chúa Cha nhận lời. Bởi vì cho tới hôm nay càng ngày càng nhiều người bỏ giáo hội Công giáo, đâu có trở nên một đâu. Cái khổ vậy vì không tin vào quyền giáo huấn của Thầy. Chúng ta đọc ở trong sách Dân Số chương 12 từ câu 1-13, Chúa chỉ chọn ông Môsê là người thay quyền Chúa để công bố ý Chúa. Thế mà bà Maria phải nói thế này: không lẽ Chúa chỉ chọn riêng ông Môsê để công bố lời Chúa hay sao? Ông Môsê có tốt đẹp gì đâu. Này, ông Môsê đã lấy vợ ngoại giáo, lấy vợ người Cus. Ông là người tầm thường, ông là người có tội. Không lẽ Chúa chọn ông đó mà không chọn chúng ta ư? Ông cũng có tội, chúng ta cũng có tội. Chúa chọn ông đấy, Chúa cũng dùng cả chúng ta đấy chứ. Chúng ta cũng có quyền công bố lời Chúa chứ. Bà Maria nói như vậy, Chúa phạt quỳ lên, bị quỳ lên. Cái quyền Chúa trao cho ai giảng lời Chúa là quyền mình không được lấy ý mình để mà điều khiển ý Chúa. Ngày hôm nay tại sao Chúa không phạt bùi những người bỏ hội thánh nhỉ? Ngày xưa Chúa phạt bà Maria bị bùi luôn, bây giờ những người Tin Lành mà ai giáo mà Chúa phạt bùi ấy, chắc còn trở lại không dám hết. Ngày xưa Chúa phạt, bây giờ Chúa không phạt. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay Chúa không phạt một phần lỗi của người Công giáo. Lỗi chỗ nào? Công giáo đức tin vẫn tuyên xưng rằng không có lời Chúa thì chẳng có cái giá trị gì hết. Chúng ta đọc ở chương 13 Tin Mừng Matthew có 7 dụ ngôn diễn tả đời sống của Thánh. Thì cái dụ ngôn đầu tiên là dụ ngôn gieo giống. Dụ ngôn gieo giống là dụ ngôn gieo, là gieo lời Chúa. Cho nên không có gieo lời Chúa thì không có hội thánh. Xác quyết điều đó. Phaolô còn nói một cái tôi chưa, một câu 17, Chúa sai tôi đi không phải để rửa tội, không phải để cởi bí tích, mà Chúa sai tôi đi để giảng tin mừng. Giảng tin mừng quan trọng như vậy. Thế nhưng mà hỏi rằng những người Công giáo khi nói chuyện với nhân Tin Lành có dám nói với họ về lời Chúa không? Trời ơi, người Công giáo cầm cuốn kinh thánh không biết mở nữa cho nên là biết nói nữa. Thua xa nhân Tin Lành. Tin Lành mở nhanh lắm, thuộc lời Chúa. Một buổi cầu nguyện của họ, họ nghe giảng không dưới một tiếng đồng hồ mà vẫn vui vẻ, có ai phàn nàn đâu. Còn đến nhà thờ mà ông linh mục nào mà giảng đúng 2 20 phút, 30 phút là bắt đầu dần dần kêu ca đúng không? Thì đây nó đến nhà thờ, họ nghe giảng trực tuyến, họ mở sách thánh rất nhanh, họ thuộc lời Chúa. Còn công giáo thì rốt đặt về lời Chúa mà không muốn nghe giảng. Cho nên tôi nghĩ được chừng nào mà những người công giáo xuất sắc hơn về lời Chúa hơn những anh em thế này thì họ trở về trong công giáo hết, và Chúa khỏi phải phạt ai cùi hết. Lỗi tại công giáo phải nói thật, và nếu nói tại công giáo thì phải nói lỗi tại chủ trang. Chúa trân trọng ở đây làm sao để cho giáo dân của mình ấy thuộc anh em tin lành về lời Chúa làm sao? Dĩ nhiên hội thánh không thua về sự hiểu biết kinh thánh, nhưng mà thua ở cái chỗ này chưa làm cho người giáo dân yêu mến kinh thánh bằng cái nhân tin lành. Đó là cái thua đáng buồn. Nếu chúng ta người công giáo xác tín là quyền giáo huấn Chúa chỉ trao riêng cho hội thánh thì tất cả người công giáo phải chối vượt về kinh thánh, chối vượt về giáo lý hơn những anh em đi khai, mình thua người ta. Thua mà không bao giờ sám hối. Mà hễ ai mê công giáo mà mê kinh thánh ấy, còn bị chửi nữa thì làm sao? Cái thằng nó tin lành đấy, cái con nó tin lành đúng không? Người công giáo mà cầm cuốn thánh kinh đi tới như thế, nó tin lành đấy. Đáng lẽ người ta cầm kinh thánh phải khuyến khích, không muốn nữa. Tại sao người ta muốn sẽ mở kỳ cục? Tôi cũng bị liệt kê vào ông thịnh này giống tin này, chỉ vì sao? Tại vì tôi giảng, tôi cứ nói địa chỉ, nó bảo cái ông thịnh giống tin này, thế không? Thế nói địa chỉ ở sách nào thì liệt kê người đó là tin này, rất là kỳ vậy. Tôi có ý nói địa chỉ để ai muốn ghi cái lời tôi giảng ấy thì khỏi cần phải ghi từng chữ, mà chỉ cần ghi địa chỉ rồi về nhà mở ra. Tôi nói địa chỉ là như vậy, và tôi nói địa chỉ để cho người ta thấy rằng lời tôi nói này không phải là ý của tôi mà là ý của Chúa trong sách này, sách này, sách này. Đó là lý do tôi nói địa chỉ. Thế mà người ta lại bảo là cái ông thịnh được đi giống tên này, tại vì thế này người ta nói địa chỉ. Cái gì hay người ta bắt chước chứ, tại sao lại muốn truyền đi? Cái hay người ta đi đâu người ta có cuốn kinh thánh, tới nhà thờ người ta đọc sách thánh, còn mình cảm thương cái này mình mà ơi cái này thì cái cục quá sợ. Mình sai, mình thua mà không sắc hối. Chừng nào một tên công giáo từ chủ trang cho tới giáo dân, khi thấy công giáo của mình thua anh em tin lành về lời Chúa mà biết đứng ngược ấy, thì lúc đó hội thánh được phát triển nhiều hơn. Nhưng mà tôi dám nói là đâu có đứng ngược đâu, hầu hết không biết đứng ngược. Khi tôi làm cha xứ, ai cũng biết đấy, tôi mua kinh thánh để mỗi ghế 10 cuốn để ai đến nhà thờ họ có dịp họ mở. Thế tôi đi cái này ông cha khác mình dọn cho bằng sạch. Tại sao? Vì bảo là các nhà thờ khác đâu có để kinh thánh đâu. Ông cha thịnh ông giúp kinh lành ông để kinh thánh. Chờ tôi để kinh thánh đến nhà thờ, chờ lên đạp dẹp cho bằng, không có một cuốn nào hết. Tôi tốn bao nhiêu tiền mua để đó, tôi ra khỏi giáo xứ rồi người ta dẹp hết. Chắc bán với cha chứ. Kỳ cục. Đó chúng ta thấy không? Vì sa môi là Chúa ghét lắm. Rồi cái sông Giô-đan thứ hai ở nơi mình công giáo, nhất là nơi chủ trang, đó là không chu toàn sự mệnh hôn sự. Chúng ta thấy tỷ lệ người công giáo trên thế giới, nhất là Âu Châu, càng ngày càng xuống dốc. Không phải vì kinh tế, không phải vì khoa học phát triển đâu, mà tôi khẳng định rằng tại vì các nhà thờ bây giờ không còn tha thiết giảng lời Chúa. Thú hiểu được cái căn cứ vào đâu và các nhà thờ chỉ quy định là ngày thường giảng 5 phút, ngày Chủ nhật giảng 10 phút. Không biết dựa vào đâu. Trong khi đó, Chúa Giêsu giảng 3 ngày, người ta đói, ngài cũng mặc kệ, cứ giảng. Ở Phaolô giảng suốt cả đêm, thế thì cô từ đầu 3 buồn ngủ, dập đầu xuống đất chết, cũng cứ giảng, không cho ai ra về. Phaolô cũng giảng cả đêm, mà người ta còn ngồi, người ta nghe. Còn bây giờ trên 10 phút bắt đầu phản đối rồi, nó kỳ cục. Từ giáo dân cho tới linh mục không còn tha thiết hết lòng đau giảng nữa. Có bao giờ chúng ta ngồi vào bữa ăn mà phải xem đồng hồ? Có bữa ăn chúng ta ăn 10 phút, có bữa ăn 5 phút cũng xong, có bữa ăn cả tiếng đồng hồ đúng không? Có bữa ăn ngồi cả mấy tiếng, có ai nói gì đâu. Nhưng mà đi lễ thì phải quy định ngày thường là nửa tiếng hay 45 phút thôi, ngày Chủ nhật tối đa là một tiếng thôi. Tại sao lại như vậy? Kinh lễ cũng là một bữa ăn chứ, ăn của vật chất thì không bao giờ quyết định thời giờ, nhưng mà dừng thánh lễ thì dứt khoát phải đúng giờ. Thêm là bắt đầu chửi, bắt đầu phản đối. Cái tinh thần sống đạo của mình như vậy ấy, nó sáng lên chút, mình để ý nó mới để ngôn sứ mà hội thánh có nhiệm vụ rao giảng từ chủ trang cho đến giáo dân. Thế thì ta bỏ đạo, không rao giảng lời Chúa nữa thì chắc chắn không thể phát sinh các ký tử được. Tôi nhắc lại là 7 dụ ngôn trong chương 13 của Matthew nói về đời sống hội thánh, thì dụ ngôn gieo giống đứng đằng đầu, tức là gieo giống là rao giảng lời Chúa phải đứng đằng đầu thì hội thánh mới có, mới hiện diện, mới phát triển, mới tồn tại. Chính vì hôm nay giáo dân không còn từ chủ chân cho giáo dân, không còn đặt vấn đề giảng lời Chúa, nghe lời Chúa là quan trọng, thế mà người ta bỏ đạo. Tôi rất là đau lòng khi nghe tại trên Đài Châu biết tin người ta nói rằng ở Hà Lan cách đây 50 năm, Hà Lan là một nước về công giáo mạnh nhất vùng, có sức truyền giáo cho các nước chung quanh. Thế mà bây giờ thế nào? 41% tuyên bố là vô thần, không có đạo gì hết. 58% không còn biết lễ Giáng sinh là gì nữa. Trời ơi, người ngoại giáo người ta còn biết lễ Giáng sinh, mà bên Hà Lan 58% không còn biết là lễ Giáng sinh là gì nữa, không còn âm hưởng về ngày lễ Giáng sinh nữa. Chắc là thế thảm vậy, mới có nửa thế kỷ thôi. Các nhà thờ ở bên Hà Lan bây giờ bán đi cho người ta làm cái kho chứa hàng, hoặc là nơi cho các sinh viên nơi trú ký túc xá, hoặc là bán cho Hồi giáo. Một số linh mục dòng tên và dòng đá minh nữa một ít thôi, chủ trương là dân lễ không cần linh mục, những giáo dân cứ quay lại thành lễ đó. Đó thì kinh công và đã chia lý đó, đã chờ kết luận rằng cứ tình trạng này không, công giáo sẽ biến khỏi cái đất nước Hoàng Nam. Đó, trước đây mấy 50 năm thì sinh động xuất sắc, mà bây giờ quay không còn. hay là năm ngoái vào mùa chanh, tức là 2001 ấy, tôi cũng nghe để trên TS Châu nói là cái nhà thờ nổi tiếng tiếng nhất ở bên Pháp là nhà thờ Đức Đàn ở Paris. Nổi tiếng là vì cái nhà thờ này có cái đặc trưng là đi tìm trên thế gian này ai giảng hấp dẫn nhất thì họ mời đến đấy giảng. Cho nên khi họ mời được người nổi tiếng đến giảng thì phải bán vé, người ta đến đông lắm, không có chỗ. Thì cái người giảng nổi tiếng nhất là nhà thờ Notre Dame Paris có cái đặc trưng đó. Thế mà mùa chay năm ngoái ấy, ông vị giám mục ở nhà thờ này ấy, đi mời một giáo trưởng do Thái đến giảng. Ông lạ luôn, do Thái đâu có tin cho Giêsu là Chúa đâu, do Thái thì tin rằng Giêsu là một ngôn sứ thôi. Thà rằng đi ông giám mục đó mời một mục sư tin này ấy, họ còn đến đó giảng Giêsu là Chúa. Ông giám mục công giáo, tổng giám mục công giáo đi mời một giáo trưởng do Thái giáo đến giảng kỳ công, giáo dân người ta buồn quá, người ta lấy chạy lại, người ta lần giám mục thấy đứa nào lần chẳng hạn rút bằng chuỗi ra đuổi ra ngoài nhà thờ. Nên cái quyền công anh như vậy mình làm sai mà ông nhận biết mình làm sai, giáo dân nữa người ta còn thấy thế buộc là phải là sai rồi, mà ông lấy cái quyền cũng đuổi giáo dân đi. Tôi nghĩ là nếu Đức Giáo Hoàng mà biết rõ chuyện này, Đức Giáo Hoàng đuổi những giám mục ra khỏi giáo hội kỳ công. Thế cái tinh thần ngôn sứ trong hội thánh như thế nó xuống cấp từ chủ chân mất ý thức, được mấy linh mục, được mấy giám mục hay phó tế giảng mà giữ đúng quy luật giảng theo những chiếc phục vụ số 24, 35 hay là 52 không? Đến trên phục vụ số 24 của công đồng nói rằng kinh thánh trong thánh lễ giữ vai trò tối ưu quan trọng. Đấy, lời Chúa trong thánh lễ giữ vai trò tối ưu quan trọng. Cho nên người giảng phải dựa vào các bài đọc của thánh đã chọn, chứ không phải là lấy một bài đâu, các bài, bởi vì là tôi cứ quan trọng rồi. Giờ được bao nhiêu người lấy các bài đâu, lấy một câu còn bỏ đi. Hoặc là trong số 35 hội thánh tôi nói là khi giảng trong nhà thờ phải có thời gian thích hợp và giảng đúng cái nghi lễ, bài giảng phải múc lấy từ nguồn kinh thánh. Còn là số 52 đọc cho em.
Bài giảng phải căn cứ vào thánh kinh để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho sống Kitô giáo trong suốt chu kỳ năm
đấy. Bài giảng phải căn cứ vào kinh thánh để trình bày các mầu nhiệm đức tin, các mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô giáo. Thế là mấy người đánh nhiệm vụ giảng mà giữ đúng quy luật này, nhất là chúng ta thấy vào đây ăn táng, đọc bài đọc rồi, đọc phúc âm xong gặp lại không nói gì về mầu nhiệm, sự chết đây, sự phục sinh, cuộc sống như thế nào dựa vào các bài đọc đâu. Đọc xong rồi gấp sách lại đi kể đời tư của người chết, hoàn toàn sai luật. Chúng ta nhớ rằng đặc biệt như là Chúa Nhật và lấy chồng, linh mục không được phép lấy bài kinh thánh khác để mà thay thế, lấy đoạn kinh thánh khác để thay thế các bài đạo Chúa Nhật và lấy chồng không được phép rồi. Nhưng mà đi lấy đời tư của người ta mà thay thế vào đời Chúa kỳ cục. Vậy mà khi ông một linh mục nào giảng như vậy đấy, ôi dồi ôi, nhà ta nhà Hiếu khen cha giảng hay lắm, thì bao phong bì dày nói kỳ cục lắm. Năm ngoái tôi ở bên Mỹ, một ông cha người ta khen là giảng nổi tiếng lắm. Tôi chứng kiến lúc đó một em sinh viên ở trường của ngài, tên là em Long, nó chết bất tử, nó đột quỵ sao. Thế đời ông cha cũng dạy cái trường đó mà có tiếng bài giảng hấp dẫn ấy, người ta khen đó. Tôi chứng kiến trong cái lễ hôm đó, ngày làm lễ, ngày đọc phúc âm xong rồi ngày giảng làm sao, không hề nói gì về sách thánh, nói thế nào, tin thế nào, mà đưa đời tư của cái em sinh viên đó mới chết nói với mọi người. Tôi không quên được người nói về này. Em này có tên là Long, nhà em trước nhà có cây thanh long đó, quả thanh long nào to thì em đưa cho tôi. Biết cái vậy, vậy là giáo lời Chúa kí công thật là vớ vẩn, mà được người ta khen ông cha nó giả ngay nó mới làm chứ. Và cái điếc của ông cha nó phổ biến lắm á, tôi nói thật, toàn lơ cái chuyện cho người ta cười, người ta thích. Thế chứ có đâu mà có tiêu chuẩn nào mà giảng đâu. Trong khi nó hội thánh nói là phải dựa vào cái, những bài hội thánh đã chọn trong phục vụ trong cái lễ, đâu có dựa vào đâu. Chúng ta nhớ lại con cháu đời em ngày xưa, khi họ còn chung một ngôn ngữ thì họ xây ngọn tháp hy vọng là chạm trời, đang xây mỗi người nói mỗi kiểu, thế là tan đi mỗi người mỗi phương, tháp không xây được nữa. Cái đó nó chỉ là hình ảnh tin báo ngày hôm nay á. Nếu dân Chúa, người Công giáo cũng mỗi người nói mỗi kiểu, mỗi nhà thờ giảng mỗi kiểu, thì cái tháp Ba-ben ngày xưa sụp đổ hay là tan rã bây giờ đang tiếp tục đấy. Chừng nào mà các nhà thờ, tất cả những người có trách nhiệm giảng giảng đúng luật của thánh, tôi nhắc lại, tôi ước mong là từ giám mục linh mục phải đọc kỹ những chiếc phục vụ xoay 4, 35 và 52, hoặc là xét về đời sống linh mục số 4. Chừng nào các vị chủ trang trọng thấy làm đúng luật của thánh như vậy thì tháp Ba-ben tiếp tục lại xây chạm trời, tức là đưa mọi người lên thiên đàng. Hình ảnh trong ngày lễ cuối tuần ấy, ông Phêrô nói tiếng Do Thái, vậy mà ít nhất là 16 quốc gia nói 16 ngôn ngữ khác nhau có mặt, ai cũng hiểu, ai cũng hiểu Phêrô nói về giáo lý của Chúa. Thì cái công đoàn đó là cái công đoàn cộng tác với nhau để cùng làm việc, và cái tháp chạm trời có nghĩa là được cứu độ. Chúng ta đọc sách Thu đồ công vụ 2, cho nên hình ảnh ngày lễ cuối tuần ở sách Thu đồ công vụ 2 nó đối lại với chuyện tháp Ba-ben sáng thế trên 11. Một bên thì nói không chúng một ngôn ngữ thất bại, một bên thì nói chung một ngôn ngữ của hội thánh thì sẽ thành công. Đó là lý do hôm nay chúng ta thấy xã hội xuống cấp, lỗi phần lớn lỗi nặng ở nơi chủ trang không làm tròn sức mạnh quân sự, và người giáo dân không tha thiết nghe giảng. Nhưng mà tôi không trách giáo dân mà là trách đảng giáo sĩ. Chừng nào mà các đảng giáo sĩ ở bên Công giáo mà xây sư lời Chúa như các mục sư thì mới làm cho dân dân người ta quý lời Chúa được. Ở bên Tin Lành ấy, ông mục sư nào giảng cái nhà thờ mà không hấp dẫn ấy, người ta loại liền. Người ta phải tìm ông mục sư nào giảng rất hấp dẫn thì cái nhà thờ nó mới đông người được. Và ông nào giảng dở là ta loại ngay, không cho giảng đâu. Và mấy Công giáo là sao? Không cần. Tôi rất buồn là bên Công giáo sao về giảng là chiến sĩ lên bên. Đấy, đúng không? Để ý đó. Những cái giáo sư thật ở đâu người ấy? Đáng lẽ giám mục phải sai một cái ông linh mục nào về đó giảng dạy có thu hút được nhiều người thì mới tốt chứ, không cần nào cứ gặp trong một ông cha nào đó chả cần biết tiêu chuẩn nào mà cả công đoàn đông nhưng mà ông ấy giảng không nghe người ta được thì chấp nhận được. Với tôi ngày ngày nào cũng cầm giấy đọc cái này. Đấy. Người ta bảo có ông cha ông ấy cầm giấy ông đọc hết này. Bắt đầu lễ thì tới đây rồi ông cầm giấy ông đọc nửa tờ giấy ngẩng lên còn có nửa số người không? Ông lại tiếp tục ông cầm giấy đọc tiếp người lên còn có huế không? Nhưng mà chiến sĩ gây mê mà. Đây, khác hẳn tiếp này. Tôi nghĩ này nó phải giám mục mà chọn những người nào ông linh mục nào giảng xuất sắc về cái cộng đoàn giáo sư đông ấy, thì khuyên khích các linh mục phải cố gắng mà học hỏi, cố gắng mà trao dồi vấn đề giáo lý, phải tập và báo lời Chúa, đừng thua những mục sư tin lành. Đó là cái sóng gió bởi không làm tròn nhiệm vụ ngôn sự. Cái sóng gió nữa là làm đảo lộn cái trật tự sức mạnh Chúa trao khởi đi từ vị thế thiên tài, đặc biệt là ở vị thế chuyển chức. Sức mạnh Chúa trao là gì? Ngay lúc chúng ta bánh những bí thích tài thì linh mục sức giàu rồi đây có là tư tế, rồi có là ngôn sứ, có là vương đế, phải không? Truyền chức cũng vậy đấy, phó tế, linh mục, giáo mục cũng nhắc lại tư tế là cầu nguyện, ngôn sứ là giảng lời, vương đế là điều hành lãnh đạo. Thế thì cái điều hành đạo đức thứ ba nhé, nhưng mà ta nhìn vào các chủ trang trọng và thấy nhỉ? Cái thứ ba phải đưa đến thứ nhất, nghĩa là chỉ tỏ ta đây là cha xứ, ta đây là dân mục, mày ném phép ta lấy quyền tạm dí mày. Cho nên nhiều ông linh mục cương điệu làm quyền đó, nhất là nhà quê giáo dân nào mà làm đúng một mình ông ra giữa thờ phạm tuyệt không, ta sợ quá. Tại vì giáo dân nhà quê không biết, không sợ chứ người. Những người mà người ta trưởng thành ấy, người ta không sợ đâu, bởi vì linh mục đâu có quyền ra phạm tuyệt không cha đấy. Vậy mà giám đốc bây giờ ta nhận phạm tuyệt không, cái đó là cái quá mệt, không phải là làm quyền đâu. Giá thì không giá, cầu nguyện thì nhẹ nhàng, nhưng mà dùng quyền để mà khủng chế cả. Tôi kể cái này có lẽ là gương sống, nhưng mà anh nghe tôi nói hôm nay thì cầu nguyện thêm cho giáo hội, cầu nguyện cho các chủ chức là một sứ kia, ông cha sứ quá khó khăn với giáo dân về quả phục dịch. Vừa bị ông ấy quyền đại sứ mà ông ấy ra lệnh mà không ai được cãi ý ông ấy. Ông chẳng cần luật lệ gì, ông phát tức là phải nghe, chẳng cần giáo luật, luôn phải rõ ấy. Khổ lắm. Thì có đôi ông phối ông làm khó dễ, thì nó xin giấy cha sở thôi thì đến sứ khác được làm việc phối sứ khác, luật đâu có cấm đâu. Đối với người ta xin là cha sở đó phải cấp giấy cho người ta đi, chứ không được giữ người ta ở giáo sư, không được phép. Người ta xin lễ ở đâu được quyền người ta. Nên ông cha sư kia ông đã khó khăn với đối với này nhiều chuyện lắm rồi, xin đi không cho đi nữa, bắt phải làm lễ ở nhà thờ ông ấy. Lúc mà lễ cưới xong bên trong thì thông lệ đưa lễ cưới xong thì họ bên đầu bên ngoài đứng xếp hàng với cô dâu rũ rể để chụp tấm ảnh lưu niệm ấy, thì nó phải mời trợ sứ đứng ở giữa để chụp tấm ảnh lưu niệm. Khi nó xếp hàng hay họ rồi, trợ sứ đứng ở giữa, ông rể nó quay mặt lại tát bốp vào mặt ông trợ sứ. Bây giờ là tới lúc tôi trả thù ông được rồi, ghê chứ. Tôi không khuyến khích nó như tôi đang này, tôi không khuyến khích giáo dân làm như vậy, tôi không ủng hộ giáo dân làm như thế, cái đó là cái quá đáng. Nhưng mà nó phải, tại sao nó phải làm như vậy? Tại vì ông chàng quá đáng, nó tức quá nó phải làm như vậy. Lễ xong quay tát mặt trả sứ, tôi trả thù ông rồi, tại vì ông làm anh quá mà. Cái nhiệm vụ cầu nguyện và giảng dạy thì nhẹ nhàng lắm, nhưng mà cứ tỏ mình uy quyền. Bây giờ chúng ta vừa nghe sách Luật Công vụ chương 6 cũng lộ ra cái này. Nhiệm vụ chính của các tông đồ là tự cầu nguyện, giảng lời và lãnh đạo, thì các tông đồ lúc đó được giáo dân tín nhiệm và uy tín lắm. Họ bán nhà, bán đất, đưa tiền cho các tông đồ để quyền của các tông đồ chia phát của cải cho mấy người, thì cứ thấy cái hiện tượng là ai chẳng thích, bởi vì người ta đâu có đưa tiền của cho ai đâu, đưa tiền cho các tông đồ mới là người có quyền điều hành cái cộng đoàn. Các tông đồ tưởng như vậy là ngon, nhưng mà đọc lại bài đọc con sách Luật Công vụ chương 6, giáo hội 60 cãi vã bất hòa. Lúc đó các tông đồ phải ngộ ra rằng mình sai. Cái nhiệm vụ vương đến cái nhiệm vụ điều hành ở đứng thứ ba mà mình đưa đến thứ nhất. Còn cái nhiệm vụ tư tế tức là cầu nguyện và nhiệm vụ ngôn sứ là giảng lời nó đứng sau. Cho nên cái việc thứ nhất nó lớn đa cái việc sau, làm cho cộng đoàn sao chổi. Cho nên các tông đồ phải nhận ra mình sai lỗi và chọn bài phó tế, trao cho phó tế cái nhiệm vụ quản lý tài sản của xã hội và phân phát. Còn các tông đồ trở lại nhiệm vụ chính của mình là cầu nguyện và giảng lời. Bây giờ mới thấy được bình an, không còn sóng gió nữa. Đó, đó cũng là một cái chức từ của bài đọc thứ nhất, là khi là đảo lộn cái sứ mệnh là như vậy. Chúng ta nhìn Chúa Giêsu, Ngài cũng có ba cái nhiệm vụ đó. Ngài cũng là tư tế, Ngài cũng là ngôn sứ, Ngài cũng là vương đế, vì Ngài là vua mà, vua cả vũ trụ. Nhưng mà Ngài ở trên trên xem ra Ngài không thi hành quyền vương đế, đúng không? Không thi hành quyền vua. Nếu mà Ngài để ý về quyền vua, cái ngày thứ sáu nhiều đứa là vỡ mặt với Ngài. Ngài chỉ cần niết cái là chúng nó là chết. Ngài không thi hành quyền vua để mà khống chế ai, mà Ngài hết lòng chúng toàn nhiệm vụ cầu nguyện, tư tế và sáng đời. Chúng ta đọc cái ngày làm việc của Chúa Giêsu ở Ma-cô chương 1, Ngài hấp dẫn lắm, Ngài tài năng, bệnh nào Ngài cũng chữa được, quỷ nào Ngài cũng chữa được. Người ta đói, người ta đến xin ăn, Ngài làm thỏa mãn hết. Nhưng mà Ngài làm một số thôi, người ta càng đến đông phải trốn mất, trốn đi cầu nguyện và giảng lời. Đó, Chúa Giêsu là đấng toàn năng mà còn đặt cầu nguyện đứng hàng đầu rồi đi giảng lời. Còn chúng ta thấy ngày hôm nay nhiều linh chỉ dùng cái quyền lãnh đạo của mình là giám mục, là cha xứ để mà ra lệnh, để làm cho người khác sợ mình, chứ đâu có dùng ở hướng lãnh đạo người ta, chăm sóc người ta bằng sức mạnh mình chu toàn là cầu nguyện và giảng lời đâu. Chúa Giêsu chu toàn sức mạnh giảng lời, cầu nguyện và giảng lời, thì tất yếu Ngài đã chu toàn sức mạnh vương đế của Ngài. Không cần để ý đến cái chuyện vương đế, mà Ngài chỉ chu toàn nhiệm vụ cầu nguyện giảng lời, thì cái quyền thứ ba đương nhiên là hoàn hảo. Còn chúng ta thấy người ta thì ngược lại, để ý cái quyền bính của mình thôi, để cho người ta biết rằng ta có quyền, ta cho thì được mà ta không cho thì mày không được. Thế sống như vậy, thế như Augustine sao? Bạn chạy khỏe, khỏe cái đó, nhưng chật đường mất rồi. Và Phaolô nhắc cho môn đệ của mình là Timôthêô ở thứ hai, ở chương 3 câu 5, nhiều kẻ giữ đạo một cái hình thức bởi vì đã loại bỏ điều chính và làm điều phụ. Thế các tông đồ làm điều phụ là góp tiền góp của lo cho người ta, bỏ nhiệm vụ chính cầu nguyện và sáng. Thì đó là Phaolô bảo những kẻ sống đạo giả hình hình thức. Nên thật là có lý Đức Giáo Hoàng Giáo Phaolô đề nghị ngài nhắc nhở hàng giáo sĩ thế nào, đọc nghe này không?
Một nỗi
nguy hiểm. Một nỗi nguy hiểm đang xảy ra nơi làm giáo sĩ là quá say sưa về những công việc của Thiên Chúa mà quên mất Chúa là chủ của công việc. Chúa là chủ thì phải cầu nguyện, chứ không phải ấy tôi lo xây nhà thờ này, tôi làm việc của Chúa này, tôi đi xin tiền để về cho xây phòng giáo lý của lại việc của Chúa này, tôi đi chăm sóc người cùi là việc của Chúa này, mà quên mất Chúa là chủ của công việc. Chúa là chủ công việc tức là phải cầu nguyện và giảng lời thì mới nhận, mới tuyên xưng đức tin là Chúa là chủ mọi hoạt động của mình. Chúa nói không có thầy chứ con không làm được cái gì cả vậy. Đó là cái sóng gió bởi đảo lộn cái sức mạnh ngoài Chúa chẳng. Và sau cùng cái sóng gió là đòi làm thầy cả. Ngày tôi còn học ở Đại Chủ Viện, tôi không quên lời cha giáo sư, tức là cha Trần Đức Quyên. Ngài nói này, bây giờ các thầy á còn là học trò thì tôi dạy được, tôi bảo được, còn biết nghe. Mai đã là linh mục rồi á, lúc đó là thầy cả thì không dạy được nữa. Tôi nhớ mãi cha Trần Đức Quyên nói trong lớp như vậy. Bây giờ còn làm chủ sinh thì dạy được, mai làm linh mục rồi thì làm thầy cả. Thầy cả là nghĩa là cái gì đó, nghĩa là cái gì mình cũng làm thầy thì làm cả. Mặc dù mình chẳng có chuyên môn gì hết, mình không phải là kỹ trúc sư, mình không phải là kỹ sư, thế nhưng mà ra xây nhà thờ khỏi cần kỹ sư, khỏi cần trúc sư, cụ vẽ hết, cụ ra lệnh hết, sắt thép cụ chỉ hết, cụ mà cụ có tài, cụ điều khiển mà, đấy thầy cả. Rồi cụ đi đần mò chỗ nào nó bán vật liệu mua về, cho nên cụ mua rẻ ôm hết, không tin ai, phải không? Làm đấy, cái gì cũng mình hết, không biết phân biệt cho ai, cái gì cũng cho là mình giỏi. Gần đây có một linh mục chỉ huy xây nhà thờ, muốn cái mái nhà thờ mái đỏ giống ngói thì người ta bán sẵn cái tôn, người ta sơn đỏ rồi, cái sơn nó người ta sơn có kỹ thuật khoa học, nó chịu mưa nắng được nhiều năm nó vẫn giữ cái màu đỏ. Cụ đòi làm thầy cả, cụ bảo táo đi mua tôn về, táo mua sơn về đó, sơn còn tốt hơn đấy mà rẻ hơn đấy. Thế là cụ mua sơn thường, tôn thường á, rồi mua sơn đỏ về bán giáo dân, nên quét cái đỏ cái mái nhà một tuần sau nó rộp lên hết, lại bắt giáo dân lên cạo hết sơn xuống, mà cạo như vậy thì nó mất cái nước chỉ ở ngoài, bây giờ cái mái tôn nó hàn gì đấy. Đòi mình nó làm thầy làm xong nó đi mục mà hơn nhà chuyên môn người ta sơn cái tôn chịu được mưa nắng nó không sao, nó không chóc, Nên mình nói là phải hết đi mua sơn, mua tôn về bắt giáo dân phải làm, nhưng cuối cùng là hư cái bài tượng này. Thế nhà thờ gần đây tôi muốn nói tên, tôi nhớ mãi đấy. Đó là cái chuyện mà đòi làm thầy cả như vậy, chẳng có chuyên môn gì hết, chẳng có biết gì mà đòi làm hết. Nhất là ở trong giáo luật cấm ngăn các linh mục, hàng giáo sĩ không được tham gia bất cứ cơ cấu chính quyền nào. Bất cứ cơ cấu chính quyền nào chứ không phải là riêng xã hội chủ nghĩa đâu, không được tham gia. Nên mà Việt Nam sao? Có nhiều linh mục bảo ô tôi phải tham gia chính quyền để được tôi nói lên cái nhu cầu của hội thánh, để tôi chưa được binh đỡ, tôi tranh đấu trong xã hội. Tranh đấu cái gì? Có ông linh mục nào tham gia chính quyền mà tranh đấu được cái gì xã hội? Mà xã hội luật xã hội được cấm, nó có linh mục làm vậy đấy. Nó thì cả không ai bảo được mà muốn làm gì thì làm. Có lẽ chúng ta không quên ông tổng thống Atlantic ở nước nào đấy, Haiti, ngài là một linh mục dòng Don Bosco. Khi còn làm linh mục, dân Atlantic và dân Haiti họ ca tụng ngài như một thần thánh vậy, cho nên khoái lắm, xin ra ứng cử làm tổng thống. Thì sai luật xã hội rồi, lúc đó phải có phép. Đức Giáo Hoàng cực trần đã phải cho ông ấy ra ứng cử làm tổng thống. Đến khi làm tổng thống được có mấy tháng, cả nước nó đảo phải vội vàng mà chạy sang Mỹ cũng còn nó giết. Đó, khi còn làm linh mục ấy, thì là thần tượng của Haiti, của Haiti. Khi làm tổng thống thì cả nước nó đảo, cả nước chủ. Phải đâu, đâu phải là cái gì mình thấy hay mình cũng làm được cả đâu. Giáo hội đã cấm không cho giáo sĩ tham gia chính quyền là mình không tham gia. Thế chúng ta có thấy ngay ở Việt Nam này, người thì tham gia chính quyền, ông linh mục thì tham gia chính quyền, ông linh mục không tham gia thì gây xung khắc rồi, gây chia rẽ ngay trong hàng giáo sĩ rồi, người tôn giáo rồi, là chia rẽ rồi. Đòi làm thầy cả nó là như vậy đấy. Cái gì cũng mình tay vào được hết đấy. Dù luật cấm cũng không còn là cái gì. Chúng ta đọc ở trong sách số này chương 18 từ câu 13 tiếp theo. Ông Mô-xê bắt đầu ôm đồng mọi công việc. Sau đó cái cộng đoàn xáo trộn. Lúc đó ông bố vợ với nói với Moses rằng cái gì con đứng tay vào thì con chẳng giải quyết được cái gì. Bây giờ con chia ra đi, chia của nhóm này 1,000 người, nhóm này 100 người, nhóm kia 50 người. À, cái cộng đoàn nào 1,000 người đặt một thủ lãnh, rồi 100 người có một thủ lãnh, 50 người cũng có thủ lãnh. Vậy thì cái nhóm 50 người cái thủ lãnh họ giải quyết trong lĩnh vực 50 người đó. Rồi 100 người có thủ lãnh giải quyết, 1,000 người. Chừng nào những người thủ lãnh trong cái nhóm đó họ không giải quyết được, họ chỉnh lên con thì con mới có ý kiến. Chứ bây giờ con cứ cái gì con vơ vào, con không còn giờ con nghỉ, không còn đầu óc đâu mà suy nghĩ đó. Moses phải nghe bố vợ, ông làm như vậy. Thế là cái cộng đoàn êm ả, tốt lành phát triển. Chỉ cho mỗi người mỗi việc, đừng bao thầu hết tất cả, đòi cái gì cũng là thầy người ta, nó gọi là thầy cả như vậy. Cho nên tôi không quên lời cha Trần Đức Nguyên này, qua đời rồi nhưng mà cái lời của ngài vẫn âm hưởng trong cái ý thức của tôi là đừng đòi làm thầy mọi người tất cả mọi việc, mà mình chỉ có một lĩnh vực, nhất là cầu nguyện và giảng lời là chính. Mình chú toàn cái này đã, còn giờ mới làm chuyện khác. Thế thì dựng vào những sóng gió tôi vừa mới nói đó, là sóng gió bởi thiên nhiên này, sóng gió bởi dục vọng con người này, sóng gió là không tin vào quyền giao huấn của Thánh này, sóng gió không chu toàn cái nhiệm vụ ngôn sứ này, sóng gió đảo lộn sức mạnh này, sóng gió đòi làm thầy cáo mọi người này. Sau cái loại sóng gió này thì chúng ta nhận thấy là có hai loại sóng gió không đáng sợ, đó là sóng gió thiên nhiên như là lụt bão động đất, hoặc là sóng gió do tội lỗi không đáng sợ lắm. Bởi vì sao? Cái này nếu nó có thì chỉ hại cái thân xác chúng ta thôi, trong một thời gian là hết, đúng không? Còn cái sóng gió là không tin quyền giáo huấn của Thánh, không chu toàn nhiệm vụ chính của mình, nhất là các giám mục linh mục không chu toàn nhiệm vụ tư tế và ngôn sứ, làm đảo lộn cái trật tự sức mệnh, hoặc là đòi vơ vào mình tất cả mọi việc mình làm, thì cái này chúng ta thấy nó làm hại người ta cả hồn cả xác, và mãi mãi nó còn kéo dài. Và tệ nhất là cái này không sám hối à. Chứ nếu sám hối thì đã tinh thần. Đó là điều mà chúng ta phải nhận định khi nghĩ đến khi sóng gió nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Mặc dù hàng ngày chúng ta đi lễ, chúng ta kết hợp với Chúa, mà chúng ta vẫn còn gặp sóng gió, thì phải ngồi và nhận ra sóng gió bởi đâu? Nếu bởi thiên nhiên chẳng có gì sợ, còn bởi tội của mình thì sám hối và kinh tân đi. Cha John Vianney đây nói về đời sống giáo sĩ thế nào? Cha sở mà thánh thiện thì giáo dân đạo đức. Cha sở đạo đức thì giáo dân tầm thường. Cha sở tầm thường thì giáo dân ra quỷ. Đó là cha sở đối với cộng đoàn giáo dân. Thế thì giáo mục thì sao? Giáo mục thì coi cả địa phận, nhất là để ý đời sống các linh mục. Mà giáo mục mà thánh thiện thì linh mục linh mục đạo đức, giáo mục đạo đức thì giáo dân, thì linh mục tầm thường, phải không? Đấy. Giáo mục tầm thường thì linh mục rắc quỷ, mà linh mục rắc quỷ thì bộ thánh sụp thôi, đúng không? Đấy. Tôi đọc lại nhé, cái này là lời của giáo viên đấy. Chất sở thánh thiện, giáo dân mới đạo đức. Chất sở đạo đức, giáo dân tầm thường. Chất sở tầm thường, giáo dân ra quỷ. Mà có những loại chất sở còn dưới cái tầm thường nữa kìa, nhân bản không có đấy, kiểm sao? Có lẽ ông linh mục đạo phải dưới tầm thường ấy, có lẽ biết đâu cho ông giám mục đấy, nó mới sản sinh lên cái loại linh mục mà không có nhân bản chứ. Giám mục thanh thiện thì linh mục đạo đức, giám mục đạo đức linh mục tầm thường, giám mục tầm thường linh mục nó quỷ hết rồi, thì làm sao mà chăm sóc quỷ đâu có Chúa nó giao phó cho chăm sóc giáo hội đâu, nó chỉ phá thôi chứ khó vậy. Cho nên nhận định được nhận định vấn đề như thế, hàng ngày chúng ta phải cầu nguyện như với Chúa Kitô, như câu tụng tin mừng chúng ta đọc đấy. Đức Kitô hôm nay đã phục sinh, chính Ngài đã tạo dựng vạn vật, và chỉ có Ngài xót thương cứu độ loài người thôi. Để xin Ngài đổ tình thương xuống trên chúng con, để Chúa như chúng con Ngài trông cậy nơi Ngài. Câu đáp ca chúng ta biết đọc. Amen.